trời biết hằng ngày chớ quên. Dù ai có được tuổi tên nhờ ơn cha mẹ mới nên phong mình, dù ai có được tuổi tên nhờ ơn cha mẹ mới nên phong mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 7 năm Kỷ Sửu 2009, trong mùa Vu Lan báo hiếu, quý Phật tử được ban tổ chức các khóa tu Phật thất ở chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu thứ 57. Và chúng ta có cơ hội về đây để cùng nhau sách tấn hỗ trợ nhau để chúng ta được giảm bớt những trần duyên và chuyên tâm niệm Phật theo tôn chỉ của đạo tràng, là làm thế nào để chúng ta được nhất tâm, ít nhất là cũng là trong đúc lâm chung, để thành tựu cái sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Thì như quý Phật tử biết thì chúng tôi cũng có cái duyên với pháp môn Tịnh Độ, cho nên cũng chỉ xin trình bày về pháp môn Tịnh Độ. Thì ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh nói rằng cái người tu Tịnh Độ chúng ta mà muốn được có cái kết quả vãng sanh theo lời dạy của Đức Bổn Sư đối với Ngài Xá Lợi Phất thì phải từ một ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn. Và đó là cái công phu trong lúc thường ngày của mình. Và cái điều này thì chưa chắc có ai có thể thành tựu được những cái điều kiện này. Và trong kinh Vô Lượng Thọ thì cái điều kiện này tương đối thì nó gần với mình hơn. Tức là dù cho trong hiện đời mà công phu tu tập của chúng ta chưa được đắc lực cho tới được nhất tâm từ một ngày cho đến bảy ngày, thì chúng ta cũng có thể giữ phần giảng sanh nếu mà đạt được cái điều kiện là mười niệm lúc lâm chung. Thì cái điều này là một cái điều tương đối nó gần với mình hơn. Như vậy thì làm sao cho ít ra chúng ta cũng được mười niệm lúc lâm chung, lúc lâm chung giữ được chánh niệm. Tuy rằng nói cái điều kiện đó thì nó nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn so với cái điều kiện ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, tức là từ một tới bảy ngày. Nhưng mà rõ ràng rằng với cái suy nghĩ quán xét tu tập của chúng ta thì mười niệm lúc lâm chung cũng không dễ dàng. Là lúc lâm chung là một trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cũng thường nghe nói. Đó là cái giờ phút cuối của cả một cuộc đời. Chúng ta biết là cái ngày mà 30 của một năm, 30 Tết của một năm thì nó đã rối rồi. Còn cái này là cả một đời thì nó lại rối hơn nữa. 30 Tết một năm thì còn một số những công chuyện mà chúng ta đưa ra ngoài ngày, còn 30 Tết của một đời thì nó không có đưa ra ngoài ngày được. Đó là hai cái điều mà chúng ta thấy nó khó. Cái thứ ba nữa đó là ngày 30 Tết của một năm đó, chúng ta còn có thể thấy cái tiến trình của nó đến một cách dần dần. Rằm tháng Chạp rồi nha, còn 15 ngày nữa đó, 23 tháng Chạp rồi nha, còn 7 ngày nữa đó. Chúng ta biết cái tiến trình nó đến một cách tuần tự như vậy đó, mà chúng ta còn rối thai, huống chi là ngày 30 Tết của một cuộc đời thì chúng ta không có thấy rõ rằng nó đến một cách từ từ như vậy, đột ngột cái là tới liền. Do đó chính vì vậy mà tuy là mười niệm lúc lâm chung thì không có, chúng ta suy nghĩ theo lúc bình thời của mình, Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 thì mười niệm không khó lắm. Nhưng mà lúc lâm chung chúng ta không có trạng thái thanh thản như trong hiện tại. Bây giờ quý Phật tử có mặt ở đây, tức là chúng ta đã có một cái quá trình Trước đây chúng ta thu xếp công việc nhà, sắp xếp dặn dò, sắp đặt gì đó tương đối tạm ổn rồi, thì bây giờ chúng ta có thể ngồi đây thanh thản niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 9, Nam Mô A Di Đà Phật 10 được. Nhưng mà lúc lâm chung thì khó có được thanh thản cái đó. Nếu mà được thanh thản như bây giờ thì cái việc giảng sanh thật quá dễ dàng. Nhưng mà lúc lâm chung làm sao chúng ta được thanh thản như bây giờ ngồi ở trong cái đạo tràng như thế này? Như vậy thì thanh thản lúc lâm chung không dễ. Nếu dễ, nếu mà thanh thản được thì không có gì đáng nói. Nhưng mà bây giờ làm sao cho ông ta được thanh thản trong cái lúc lâm chung? Muốn được thanh thản lúc lâm chung thì ngay lúc bình thời này mình phải tập thanh thản. Cái lúc bình thời này là mình phải đối diện với những cái việc trên thế gian này, tức là những cái việc thạnh suy thăng trầm, được mất vinh nhục. Khi mình đối diện với cái đó mà mình không thanh thản được á, thì khi mình lâm chung đó thì mình đối diện với một cái trạng thái thăng trầm cao độ hơn tất cả những cái đó, tức là cái ranh giới giữa sống chết. Bởi vì chúng ta nghe nói bát phong thì sao? Đó là lợi hại, vinh nhục, khổ, vui, khen, chê. Cái đó là những cái cặp đối đãi mà những cái việc đó là xảy ra trên thế gian, giữa cái ranh giới, giữa lợi với hại, giữa vinh với nhục, giữa khổ với vui, giữa khen với chê, và giữa sống với chết. Như vậy thì rõ ràng rằng giữa sống với chết là một cái cặp thăng trầm nó cao hơn tất cả những cặp thăng trầm trước đó. Mà bây giờ với cái cặp thăng trầm mà sống chết đó, chúng ta phải giữ được tâm thanh thản để mình niệm Phật á, thì ít ra chúng ta cũng phải thực tập cái sự thanh thản ngay cái lúc mà những cái thăng trầm trước, tức là lợi hại, vinh dục, khổ, vui, khen, chê. Mà làm sao mình thấy mình thanh thản được rồi đó, thì có khi là cái cặp thăng trầm chót, tức là sống chết, có khi mình cũng phải hơi vất vả với nó. Huống chi là bình thời mình không thanh thản được ấy, thì còn nói chi đến cái chuyện lúc sống chết lâm chung. Cho nên đây là cái điều mà hôm nay chúng ta muốn trao đổi với quý Phật tử, để sao trong lúc bình thời của mình ấy, mình phải thanh thản. Nhưng mà rõ ràng giống như một người đi biển, nếu mà chúng ta có thể là một vị thiền trưởng mà chúng ta thanh thản để cầm lái chiếc thuyền của mình trong lúc biển lặng gió êm thì chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà chúng ta phải làm sao giữ vững cái tay lái của mình trong cái lúc mà gọi là phong ba bão tố kìa, thì cái này đó mới là vấn đề. Bây giờ thì hôm nay chúng ta nói về những cái vấn đề trong cuộc sống, làm sao để chúng ta có thể giữ cái thanh thản trong cuộc sống để chuẩn bị cái sự thanh thản lúc lâm chung. Tôi có một cái câu chuyện này để quý Phật tử suy gẫm. Hai em học sinh nó phải đối diện với một kỳ thi tốt nghiệp hoặc là kỳ thi vô đại học. Hai đứa này từ đầu năm nó học chăm chỉ siêng năng, rất là chuyên cần, đồng nhau, thế này là học đồng nhau, không có thờ ơ, không có liêu lỏng, không có bê tha, đồng nhau hết. Nhưng mà đứa thứ nhất á thì được một sự giáo dục khác, được cha mẹ nó nói từ đầu năm đến nay con học như vậy là tốt rồi đó, là giỏi rồi, là không có gì hơn, ba mẹ không có gì mong cầu hơn nữa, con học vậy là giỏi. Và bây giờ con sửa soạn đối diện với kỳ thi, con hãy thi một cách thoải mái, đậu cũng được con, không đầu cũng được. Bởi vì cái chuyện đầu rớt đó, nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa, mà cái phần tự thân của con, cái bổn phận của mình đó, con đã làm xong rồi, tức là con đã chuyên cần từ đầu năm rồi, ba má không đòi hỏi con cái gì thêm. Việc đầu rớt nó còn nhiều yếu tố khác. Nói như vậy thì chúng ta biết ngay là hai cái bậc cha mẹ của cái em học sinh thứ nhất này nè, chắc ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới cái thuyết nhân duyên của nhà Phật, chắc có lẽ là Phật tử. Cho nên con ơi, cái chuyện đậu rớt là cũng có nhiều cái nhân duyên. Về cái phần con đó, con đã chuyên cần từ đầu năm mà ba má thấy rồi đó, chỉ là con đã làm đầy đủ bổn phận rồi. Con có đậu thì cũng tốt, mà con có rớt thì con đừng có quá phải khổ sở thất vọng về nó. Bởi vì con đã làm xong cái trách nhiệm của con rồi, cái bổn phận con không lại thể làm tốt hơn được, vậy là xong. Con cứ thoải mái mà thi nghe, không sao. Còn đứa thứ hai thì với một cái việc giáo dục khác. Ba má nói đấy, bà nói đậu nghe con, không được rớt nghe con. Trời ơi, rớt là tao không có mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng hết. Là những cái người là thân người ta đó, là nếu mà bên kia gia đình của người ta đậu mà con rớt thì thôi, có môn ba má độn thổ đó con, chắc không có dám dòm mặt ai hết trơn. Thậm chí cho đến người hăm he nói mày rớt mày chết với tao. Mà nhiều khi có những cái gia đình nghèo quá đó, đậu thì cũng không biết làm sao lo cho con học cho xuể, cho nên đậu cũng là cả một cái sự quan tâm lo lắng bận tâm đối với chặt cha mẹ, mà không biết mình phải xoay sở sao, nhưng mà phải đậu cái mới được, ít ra cũng phải vậy, rồi mình cố gắng nữa tới đâu hay đó. Có những gia đình như vậy đó, cho nên nhiều khi mà hăm he đứa con đấy, mày rớt là mày chết với tao, nhưng mà nếu mà mày đậu thì chắc là tao cũng mệt với mày lắm á, thì nó không có chết chứ cũng mệt lắm á, nhưng mà cũng phải đậu. Thì quý Phật tử biết rằng là hai đứa học sinh này nè, đứa nào nó sẽ cảm thấy thanh thản hơn? Đứa thứ nhất. Rõ ràng vậy. Bây giờ đứa thứ hai nó không thể nào thanh thản được, nó bị một cái áp lực như vậy tinh thần quá nặng. Trời ơi, ba má mình nói vậy mình đi rớt một cái chắc hết về nhà quá. Mà có những cái trường hợp mà nó bị sốc, có khi là có khi có đứa nó dám tự tử đó. Hoặc là nó bị ảnh hưởng về tâm thần, bị gì một cái áp lực tinh thần quá nặng nề. Ở đây tôi muốn nó nhắc diện đề thanh thản. Tại sao hai đứa cùng đối diện với kỳ thi hết mà một đứa thanh thản và một đứa không thanh thản? Chúng ta phải tìm hiểu về cái này để cho sao, để cho coi chừng mình áp dụng cho mình là những thí sinh đây nè, và cuộc đời đó là những kỳ thi đó. Chúng ta luôn luôn đối diện với những vấn đề phải giải quyết trong cuộc sống. Những cái vấn đề đó liên hệ đến cái môi trường của mình, đến liên hệ đến cuộc sống của mình, liên hệ đến những người thân của mình. Và luôn luôn có những cái thử thách, giống như là lúc nào chúng ta cũng đối diện với một cái đề thi. Có khi thì đề thi dễ, có khi thì đề thi khó. Có cái thì chúng ta vượt qua một cách dễ dàng, còn có cái thì chúng ta cũng phải bỏ ăn bỏ ngủ và chưa chắc gì có thể vượt qua những vấn đề trong cuộc sống của mình. Thì đây nè, chúng ta phải coi như là cái chuyện này không phải là cái chuyện của hai em học sinh nữa, mà cái chuyện này là chuyện của mình đây nè. Vậy thì quý Phật tử nên bắt chước đứa nào? Đứa thứ nhất. Mà mình phải biết nó làm sao mình mới bắt chước nó được. Bắt chước đứa thứ nhất tức là làm sao? Tức là những cái việc cần làm, phải làm trong bổn phận của chúng ta thì chúng ta phải làm cho thật tốt. Tức là sao? Từ đầu năm chuyên cần nghe, không có bê tha, không lêu lỏng nghe. Và khi mà chúng ta phải đối diện với cái kết quả tới kỳ thi, tức là cái lúc mà kết quả đây, thì chúng ta đối diện bằng một cái tâm trạng là kết quả sau cũng được. Chỉ có cái ý nghĩ này thôi mới giúp cho chúng ta có thể thanh thản được. Có phải không? Chứ còn nếu không chúng ta nói mình phải đậu là không thanh thản được. Có phải vậy không? Bây giờ tôi lại kể cho cô Quốc Tập Tự thêm nghe thêm một câu chuyện nữa. Chúng tôi thì cũng hay có tổ chức những cái khóa, những cái buổi pháp đàm, tức là mình đàm luận về chánh pháp. Dĩ nhiên pháp đàm không có nghĩa là một buổi thuyết pháp. Buổi thuyết pháp thì quý Phật tử chỉ có nghe một chiều thôi, từ trên các vị giảng sư người ta trình bày rồi mình tiếp thu. Không biết cái mức độ tiếp thu của mình ra làm sao thì mình cũng yên lặng tiếp thu một cách thụ động một chiều thôi. Nhưng mà pháp đàm thì mình có quyền lên tiếng. Tôi nhớ có những cái lần trước nào đó, có những cái lần trước mà tôi cũng giảng ở đây, nó có khi có những cái buổi pháp đàm, tôi rất là mong rằng là quý Phật tử sẽ nghe một cái vấn đề nào đó một khoảng thời gian nào đó, rồi còn được một khoảng thời gian sau cái chúng ta sẽ hỏi những cái vấn đề mà nó gần gũi thiết thực trong cuộc sống, trên cái hành trình tu tập của mình, thì điều đó nó sẽ lợi ích cho chúng ta thâm hiểu Phật pháp theo đúng cái sự cụ thể của cái bản thân tu tập của mình. Bây giờ tôi, chính vì mà tôi hay có pháp đàm vậy cho nên chắc đó là cái duyên, cho nên có một số Phật tử thường hay tới để mà trao đổi, để mà hỏi thăm một số những cái vấn đề cần phải giải quyết, cho nên làm sao. Thì khoảng Tết nay nè, mới đây thôi, tôi có gặp một Phật tử đó, tới tịnh xá. Phật tử này chắc không có lẽ là nghe băng đĩa trước rồi, cho nên đây là lần đầu tiên tới tịnh xá và lần đầu tiên thì trực tiếp gặp tôi. Cho nên sau khi thăm viếng thì Phật tử nó có một cái vấn đề này nè: bạch sư, con có một đứa con, nó cũng lớn rồi, nó là hiện giờ là phó giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó, cái gì nó cũng được hết trơn á, có một đứa con một à, tức là nó cũng có mấy chị gì em đó, nhưng mà trai á thì có một đứa trai một. Bây giờ nó có một cái này thôi mà khổ tâm hết sức, tức là nó hay nhậu, nó hay đi nhậu lắm. Mà nó ngay thì nhậu nó không về, nó không có phá phấy quậy quạng gì hết trơn. Mà nhiều khi nó đi nhậu về mà nói nó không được, rồi nó đi nhậu về rồi cái giận quá bắt nó cúi xuống đánh, thì nó cũng cúi cho đánh. Nhưng mà được vài ba bữa rồi thì nó cũng nhậu nữa. Không biết làm sao, sư cho một lời khuyên. Tôi nghe nói vậy, đại chúng mà nghe nói vậy thấy sao? Tại đứa con này cũng đỡ lắm chứ. Nó thành đạt như vậy đó, được làm phó giám đốc hay là một giám đốc một công ty nào đó, dĩ nhiên thì trong cái quan hệ tế giao thiệp xã giao, trong công cuộc làm ăn thì nó ít nhiều gì đó cũng phải có những cái mà gọi là tiệc tùng. Thì như vậy là nó nhậu về nhà mà mẹ kêu cúi xuống đánh, mà vẫn cúi xuống cho mẹ đánh đó, thì đứa con này cũng tương đối là nó cũng ngoan chứ không đến nỗi nào. Phải vậy không? Phải không? Bây giờ quý Phật tử nè, bây giờ trong đại chúng nè cũng có những đứa con vậy, nó đi nhậu vậy đó, mà nếu mà nó, mình bắt nó cúi xuống đánh mà nó vẫn cúi cho mình đánh được thì cái chuyện đó là cũng hiếm có. Nhưng mà cái bà Phật tử này cũng không có hài lòng. Tôi nghĩ ngay tới cái chuyện là mình cầu toàn, mình hay cái cầu toàn đó. Nếu mà mình so với những đứa con của những người khác thì mình thấy rằng con của mình nó cũng ngoan hiền tốt nhiều mặt lắm rồi đó. Nhưng mà lúc nào mình cũng muốn nó tuyệt đối theo ý của mình. Cho nên chính vì nè, cái điều này đã làm cho mình khổ sở. Tôi muốn nói tới cái điều này, tức là chúng ta đặt cho mình một cái chuẩn nào đó mình phải đạt được. Mà nếu chưa đạt được cái chuẩn đó thì mình cảm thấy còn thất vọng, còn phải mong cầu, còn phải muốn cho nó được. Chính cái điều này có thể làm cho mình khổ tâm và làm cho mình không có thanh thản trong cuộc sống. Nhưng một bà mẹ mà bà đặt vấn đề với tôi như vậy thì tôi biết rằng là trong gia đình như vậy đó, trong đời sống như vậy đó, bà không thanh thản chút nào. Bởi vì cái điều mà bà kỳ vọng đó là chưa có đạt được. Và bây giờ thì đang mong mỏi là khi mà đặt vấn đề với tôi á, thì cũng đang mong mỏi làm sao để cho nó toàn đích, để làm sao cho nó hoàn chỉnh hơn về cái đời sống, cái tư cách của người con. Cái tôi nói, trời ơi, cô mà có cái người con vậy là quý rồi đó. Nhiều người con khác nó dậu về đó, nó quậy quạng tùm lum, nhiều khi cha mẹ nó cũng nặng lời gai gắt, hoặc là nhiều đứa nó còn tệ hơn nữa, là nó còn có khi nó còn thượng cẳng tay hại cẳng chân với cha mẹ nữa là khác. Bây giờ cái điều đó thì nó cũng không phải là quá hiếm đâu, nhưng mà nó được cái cúi xuống mà do mình đánh vậy đó thì cũng quá hay rồi đó. Vậy là tốt quá rồi. Nhưng mà dĩ nhiên cô đó nói tôi cũng còn buồn khổ lắm, không biết làm sao cho nó bỏ được cái đó như cái ý của mình. Thì nói thôi để tôi nghe kể cho cô nghe câu chuyện này nha. Tức là tôi kể lại câu chuyện của bà Mạnh Mẫu. Bà Mạnh Mẫu quý Phật tử biết rằng là mẹ của Mạnh Tử, là một nhà hiền triết nổi tiếng của Trung Quốc. Mà lúc mà Mạnh Tử còn nhỏ đó, 3-4 tuổi đó, thì cha mẹ mất sớm đi ở với mẹ. Hai mẹ con ở cái xóm đó, mà mẹ Mạnh Tử đó, thì dạy con rất là khéo. Chúng ta thấy cái khéo này để mai mốt coi, không biết chừng mình có dạy con có trạch cái này không. Một hôm thì Mạnh Tử nghe hàng xóm có cái tiếng heo nó kêu en ép vậy. Mạnh Tử trẻ con mà 4-5 tuổi vậy đó, lúc nào nó cũng có những cái hỏi han tò mò thắc mắc. Mẹ gì á, tiếng gì kêu? Mẹ nó heo. Sao kêu vậy mẹ? Ta làm thịt á. Ta làm thịt chi vậy mẹ? Hỏi dần lần kiểu này nói phức cho nó đừng có hỏi nữa. Cho con ăn đó. Cho rồi, trả lời cho rồi mà. Nhưng mà trả lời xong rồi bà nhớ trực lại, mình nói cho nó ăn mà chiều nay nó không có thịt heo ăn thì thành ra mình nói dốc đó. Thành ra hồi cái lúc mà buộc miệng mà nói như vậy đó thì chưa có ý định đó. Nhưng mà lỡ nói rồi thì phải đi mua thịt heo. Xong chiều dọn ra, con thấy không? Đó, ta làm heo cho con ăn, có thịt heo đó, hồi sáng con nói đó. Cho nên dạy con phải dạy như vậy đó. Chứ còn nếu mà chiều mà hời hợt mà không có thịt heo thì đứa nhỏ này có khi nó nói ra, có khi nó không nói, nó nghĩ rằng: ủa, mẹ mình nói sáng mà làm thịt heo cho mình ăn sao không thấy ăn, mẹ mình nói dốc rồi. Thì đó là những cái bài học đầu tiên trong cuộc đời của nó đó. Huống chi nhiều khi bây giờ chúng ta rất là hời hợt, gặp một cái bà hàng xóm nào đó mà mình không ưa, hoặc là bà chủ nợ nào đó đi ngang, cái mình ép vô đó: con ơi con, nói bà đây, bà đi vắng rồi không có nhà. Cái kiểu đó tức là mình đang dạy con mình nó dốc nó láo, rồi mai mốt rồi nó không thành thật với mình, nó dốc nó láo cái mình giận: bắt chước ai vậy, ai dạy mày? Mà mình dạy nó từ hồi nhỏ chứ ai, quên rồi. Cho nên vấn đề giáo dục cũng cả một cái vấn đề mà nhiều khi chúng ta chỉ đổ thừa là con mình sao nó hư, con mình sao vậy, mà mình không nhớ lại là mình đã từng dạy nó những bài học đầu đời mà mình quên đi. Mình đổ thừa nó là giống ai đâu á, ai dạy mày, bắt chước ai đâu á. Nhưng mà những cái lúc mà mình vô tình mình dạy nó, hay là nhiều khi mình cố ý mình dạy nó, mình quên đi, mình không thấy trách nhiệm của mình. Thì ở đây bà Mạnh Mẫu chúng ta thấy rằng cái dạy cái kiểu đó là rất là kỹ. Cho nên khi mà bà ở cái xóm đầu tiên người ta làm đồ tể như vậy đó, cho nên Mạnh Tử hồi còn nhỏ đó cũng bắt chước đứa này đứa kia, hai ba đứa hợp lại chơi, đứa làm heo đứa làm đồ tể, rồi nó cũng lấy cây hay cọng chuối gì đó nó cũng đâm vô, rồi kia nó kêu ét ét, rồi nó ngã lăn ra nó dãy dụa. Bà lắc đầu và nói: cái này xóm này không phải là xóm con mình ở. Bà dời nhà qua một cái xóm thứ hai này lại gần cái chỗ nghĩa địa, hàng ngày thấy người ta khiêng vô người ta chôn, rồi những người thân nhân người ta vật vã xuống người ta ôm quan tài nó khóc thê thảm, thì nó cũng bắt chước rồi nó khiêng, rồi nó cũng ê a, rồi nó cũng kêu gào, rồi cũng rên la, rồi cũng gào thét, rồi mà nó không được, xóm này con mình ở không được. Cái lần thứ ba bà dời nhà: ở đây có quý phụ tử nào mà dì dạy con cho con nên mà mình phải dời nhà hai ba chuyến không? Chắc hiếm có. Cho nên đời nay kiếm một Mạnh Tử như hồi xưa thì không có rồi, bởi vì không có những cái bà Mạnh Mẫu như vậy. Lần thứ ba bà dời nhà qua gần cái chỗ trường học, thì Mạnh Tử thấy mấy đứa học trò nó tới nó cấp sách, nó lễ phép, nó cung kính, cung chắp tay rồi thưa thầy thưa cô rồi thì cái đó lễ độ, cái nó cũng về. Mạnh Tử về nhà lấy lá chuối rồi làm tập sách, rồi thưa mẹ con đi học dân gian dạ dạ rồi bẩm bẩm rồi cung kính rồi. Cái bà nói: được, xóm này con mình ở được. Và rõ ràng như vậy đó, thì với cái sự hướng dẫn giáo dục như vậy đó, Mạnh Tử trở nên một nhà hiền triết. Tôi kể cho cái cô mà có đứa con nó hay đi nhậu vậy đó, thì tôi hỏi cô thế này: cô là Phật tử phải không? Đương nhiên rồi. Cô có tin luân hồi không? Nhân luân hồi không? Sao không tin? Bây giờ quý Phật tử có tin luân hồi không? Bây giờ tin luân hồi tức là người ta tin rằng trước đời sống này chúng ta có vô số kiếp sống về trước, có phải vậy không? Phải không? Cái đó hẳn rồi. Cái cô Phật tử đối diện với tôi có đứa con nhậu nó cũng vậy, nó tin chứ sư, nhiều là mình có nhiều đời lắm, vô lượng kiếp. Tôi hỏi như thế này: cô biết rằng là vô lượng kiếp trải qua như vậy đó, đứa con của cô nè nó ở trong những môi trường nào? Có phải là nó là con của suốt của cô từ vô lượng kiếp tới bây giờ, hay là nhiều khi nó cũng trôi nổi một cách bất định ở trong vòng luân hồi lang thang vậy thôi, rồi do cái nhân duyên nào đó mà kiếp này nó là con của mình? Nhưng mà mấy kiếp trước thì nó ở con của người này, con của người kia, con của người nọ, ở trong môi trường này, ở trong môi trường khác, ở trong mà mỗi một cái môi trường như vậy đó, nó vẫn tiếp nhận những cái dấu vết của môi trường đó, nó tiêm nhiễm những cái môi trường đó, giống như Mạnh Tử tiêm nhiễm vậy đó. Không biết những đời trước nó có gần cái chỗ đồ tể không? Những đời trước nó có gần cái lò rượu không? Cái đó thì mình không biết được. Và nó đã tiêm nhiễm ở trong cái tâm thức của nó những cái dấu vết như thế nào, mình cũng không biết được. Và bây giờ thì nó mang toàn bộ những cái hồ sơ đó ở trong tâm thức đó, nó đến với mình. Có khi nào trong những trường hợp như vậy ấy, thì cô có một cái mong ước rằng là tất cả những dấu vết đó xóa sạch cho tôi. Bây giờ tôi muốn rằng nó phải in những cái dấu vết của tôi dạy nó à. Còn cái kia thì thôi, quỷ đi. Cô mong muốn như vậy được không? Được không? Mà quý Phật tử phải thấy vậy không? Mỗi một cái đời sống như vậy đó, chúng ta có một cái môi trường, và môi trường nó tác động vào trong tâm thức của mình giống như là Mạnh Tử vậy đó. ở trong cái chỗ mà nghĩa là gần cái chỗ đồ tể thì nó tiêm nhiễm theo kiểu đồ tể, gần cái chỗ nghĩa địa thì tiêm nhiễm theo kiểu nghĩa địa, mà trải qua vô lượng kiếp như vậy. Như vậy thì mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này, mình gánh theo một số những cái hồ sơ rất là nhiều, tất cả những cái dấu vết của những cái kiếp luân hồi. Rồi bây giờ cái đứa con của mình đây nè, nó cũng có những cái bộ hồ sơ như vậy. Bây giờ mình phải có một cái lòng của mình muốn, là cái ý của mình muốn tất cả những hồ sơ đó xóa sạch cho tôi. Bây giờ nó phải nghe theo những cái lời dạy bảo giáo dục của tôi, để cho nó là một cái tâm thức mới, để cho tôi viết trong này mới được. Được không? Muốn như vậy được không? Được không? Khi mà tôi nói tới đó thì cái cô này nói rõ ràng là rất khó rồi. Rất khó mà tẩy hết tất cả những cái dấu vết từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Cái đó không phải là một cái khả năng giáo dục của chúng ta trong một cuộc đời này đối với đứa con. Cho nên cô thở dài, cô nói, rồi sao giờ sư? Không lẽ mình để vậy sao? Quý Phật tử có nghe tới đây, quý Phật tử nghĩ tới cái gia đình mình cũng có những đứa con đó, nhiều khi đứa con của mình không bằng đứa con này nữa đó. Nhưng mà nghe tới đây quý Phật tử có nghĩ rằng, rồi sao giờ sư? Không lẽ mình bỏ đại, mình chấp nhận nó vậy sao? Tới đây thì cậu có thể thấy được rằng là khả năng của mình rất bị hạn chế. Bây giờ tôi nói muốn rồi sao, thì giờ tôi nói thêm cái này nữa. Dĩ nhiên thì chúng ta không có bó tay đâu. Đạo Phật rất là tích cực chứ không phải là thụ động tiêu cực đâu. Thêm một cái ví dụ này nữa để cho chúng ta thấy. Bây giờ quý Phật tử có một thao nước nghe. Một thao nước đầy. Cái thao nước này nó tự đó mình nếm cái mình thấy hơi ngọt ngọt rồi. Cái đầu nó sẵn nó hơi ngọt ngọt rồi. Và bây giờ mình coi lại cái vốn liếng của mình trong nhà bếp của mình còn được một cái giá đường lớn. Một giá đường. Vốn liếng có nhiều đó em. Để hết cái giá đường nó vô này. Quậy ra. Hòa tan hết. Nếm cái nữa. Ngọt không? Ngọt không? Sao ngọt ít quá vậy? Ngọt phải không? Rồi. Rồi bây giờ giả sử có một thao nước khác. Mới nếm vô một cái. Không ngọt gì chứ. Mặn chát à. Rồi mình cũng có một cái giá đường của mình giống như cái giá đường hồi nãy đó. Mình để vô cái thao nước thứ nhì nè. Mặn chát đó. Mình khuấy lên cho nó tan hết rồi. Nếm vô cái. Ngọt không? Ngọt không? Rồi bớt mặn là đỡ lắm rồi. Làm gì ngọt. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta bức rứt, chúng ta bực mình, chúng ta gắt gỏng với cái thao nước mặn này. Tại sao mày không mặn, mày không ngọt như cái thao nước kia? Được không? Có hợp lý không? Vô lý không? Vô lý. Thao nước kia là tự nó hơi ngọt ngọt rồi. Để thêm giá đường nữa thì nó ngọt. Còn cái thao nước này nó mặn rồi. Mình cũng để giá đường không ít hơn cái giá kia. Nhưng mà biểu nó ngọt như cái giá kia thì không thể nào ngọt được. Nếu mà mình bắt như vậy đó là bắt một chuyện vô lý. Và nếu mà mày không ngọt như bên kia là tao khổ lắm. Thì cái khổ này là khổ vô lý. Phải vậy không? Phải không? Như vậy ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Than không? Trời ơi vậy mà nó không ngọt như bên kia nữa. Tôi hết đường rồi chứ phải tôi còn đường nữa, tôi để thêm. Vậy mà nó không ngọt như bên kia đó. Bên kia cái giá kia hồi nãy tôi thấy nó còn lưng hơn nữa mà nó còn ngọt. Cái giá này tôi múc cho nó đầy hơn nữa mà nó không ngọt như bên kia. Cái sự than thở nó có vô lý không? Cái này nè, chỉ cần nếu mà có người nào tích cực hơn đó, còn bao nhiêu đường nó vét hết đi. Để cho nó hết thêm vô. Rồi bây giờ đã hết đường rồi. Hết đường rồi, hết đường là hết đường hết muối á. Và hết đường này còn có một nghĩa khác nữa, tức là nói trong danh từ bình thường gọi là hết đường binh rồi. Nghĩa là hết cách rồi. Hết đường nghĩa là hết cách rồi. Thì bây giờ cái thái độ tốt nhất của chúng ta làm sao để cho nó được yên nè? Chấp nhận nó như là nó, có phải không? Vậy thôi, vậy mới yên được thôi. Đấy. Mà nhiều khi chúng ta này là những người kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta là giống hệt như cái bà khổ vì cái vụ không ngọt như thế. Trời ơi mày thấy không? Con người ta đó, bà bá nó dạy còn ít hơn tao nữa đó. Mà con người ta ngoan vậy, hiền vậy, hiếu vậy, con mày thiệt là ngày nào tao cũng moran, ngày nào tao cũng là nói với mày hết, mà mày rốt cuộc mày không như được đứa con kia của người ta. Có khi nào có ai than thở vậy không? Làm hoài chứ gì. Thì rõ ràng là cái kiểu này là cái kiểu mình muốn cho cái thao nước mặn này nó ngọt như ra thao nước của cái bà hàng xóm rồi. Mà hồi đó là mình nghĩ rằng là những cái sự suy nghĩ của mình, những cái sự mà gọi là bức xúc của mình đó là hợp lý. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử thấy bức xúc cái kiểu này là vô lý. Tại vì đứa con của mình nó mang theo một số những cái dấu vết của những cái kiếp luân hồi trước, không biết là nó mặn hay nó ngọt sẵn rồi. Bây giờ cái vấn đề của chúng ta là có bao nhiêu đường, tức là bao nhiêu cái lòng thương, bao nhiêu cái sự ôn hòa, bao nhiêu cái sự sáng suốt, bao nhiêu cái sự mà cái lòng lân mẫn của mình đó, mình đưa hết cho nó, hòa tan vô đó. Hết rồi, bây giờ hết đường rồi. Thì bây giờ chúng nó có cái vị nào thì mình chấp nhận cái gì đó. Chứ mình không thể đòi hỏi là nó phải ngọt như cái thao kia. Mai mốt về đừng có đòi như vậy nữa. Đòi như vậy tức là tự mình làm khổ, rồi mình lại làm khổ người khác. Bởi vì nó là như vậy thôi, chứ nó cũng muốn ngọt lắm, nhưng mà tại vì nó sẵn có muối ở trong đó rồi, nó vốn nó sẵn rồi. Thành ra bây giờ biểu nó ngọt như cái kia là nó không ngọt được. Thành ra đối với cái cô Phật tử đó, tôi nói cô hiểu cái ý nghĩa đó làm sao không? Bây giờ đó, đối với đứa con mà nó nhậu vậy đó, cô dùng hết cái tình thương của mình, sự sáng suốt dạy bảo của mình, cái sự quan tâm của mình, cái sự chăm sóc của mình, cô sử dụng hết đi, đừng có chừa lại gì hết. Và sau khi mà cô đã sử dụng hết rồi ấy, thì nó ra như thế nào đó mình chấp nhận như thế đó. Tại vì nếu mà mình không chấp nhận thì sao? Nó cũng vậy. Mà cái sự không chấp nhận làm cho mình sao? Khổ sở. Chị thì nên chấp nhận không? Nên không? Mà dễ chấp nhận không? Không dễ. Nhưng mà cái này là tu tập nè, phải chấp nhận. Nhưng mà tôi nói như vậy tức là quý Phật tử phải chấp nhận sau khi chúng ta hết đường rồi nha. Chứ còn đường là chúng ta không chấp nhận, chúng ta phải vận dụng hết đường. Thì tới chừng nào hết đường mình mới chấp nhận thôi. Chứ còn đường thì đừng có ngừng lại rồi chấp nhận nửa chừng. Rồi. Đó là một cái giải pháp để chi vậy? Để chi vậy? Để thanh thản đối với những thao nước mặn. Để thanh thản đối với thao nước mặn. Chứ hồi đó giờ nếu mà chúng ta không suy nghĩ như vậy đó, thì gặp cái thao nước ngọt thì mình có thể mình hơi thanh thản được, nhưng mà gặp cái thao nước mặn thì mình thanh thản không nổi. Phải vậy không? Bây giờ chúng ta phải tập thanh thản đối với thao nước mặn như vậy. Vì chúng ta biết rằng chúng ta đã làm đúng cách, đưa hết cái đường để hòa tan vô đây rồi. Thì cái mặn đây là gì? Đó là những cái sóng gió của cuộc đời, những cái trắc trở của cuộc đời mà chúng ta phải đối diện để vượt qua. Và một trường hợp nữa của một cái cô Phật tử cũng mới khoảng hôm Tết này đây. Tức là cái cô đó, cô nói cô ở trong đâu dùng miền Đông. Cô nói qua điện thoại, hồi đó giờ cũng chưa từng gặp tôi trực tiếp lần nào. Nên bạch sư, bây giờ con có một cái vấn đề, có một cái đứa con. Xin phép quý Phật tử đó nghe. Nhưng mà tôi không nói rõ đâu, nhưng mà có một trường hợp đó thôi. Đứa con đó là cũng là con chờ đợi mong cầu, tức là lập gia đình rồi 9-10 năm mới có đứa con. Lập gia đình mà 9-10 năm mới có con thì đó là đứa con rất là quý báu, rất là kỳ vọng ở nó. Và bây giờ thì nó được khoảng 16-17 tuổi rồi đó. Lúc nhỏ thì nó cũng ngoan, cũng hiền, cũng chịu khó chăm lo học. Nhưng mà lớn lớn dần rồi thì nó cũng ảnh hưởng bởi xã hội, bạn bè. Và gia đình rất là sợ nó bị những cái tiêm nhiễm, mà sợ cái việc mà nghĩa là nguy hiểm nhất có thể xảy ra. Rất là sợ. Nhưng mà bây giờ nó đã xảy ra rồi. Tức là bây giờ nó đang nghiện heroin. Đứa con độc nhất sau 9-10 năm chờ đợi lập gia đình. Bây giờ nó nghiện. Bây giờ đưa nó vô trung tâm cai nghiện rồi. Bây giờ xin thầy cho một lời khuyên. Tôi nghe trên điện thoại vậy đó, cổ mới gọi tôi lần đầu. Quý Phật tử biết sao, tôi suy nghĩ sao giờ. Dĩ nhiên lấy điện thoại thì không có phải gì, có nhiều thì giờ đâu. Mà tôi suy nghĩ, tôi thấy tôi suy nghĩ rất nhanh luôn đấy. Trời ơi, cô này cô hỏi, cô không coi, không coi kỹ cái địa chỉ sao đó. Phải chi có một cái ông nào đó, ông từng có con và từng có con hư nữa, mà mình thấy rằng là trong quá trình hướng dẫn dạy bảo giáo dục gì của ổng đó, ổng đã làm cho tất cả những đứa con hư đó nó thành đạt hết, nghĩa là có một cái mà là có một cái năng lực, mà có một cái là thành tích như vậy. Giờ hỏi mấy ông đó không chừng có lý, còn tôi không có đứa con nào hết trơn, làm sao có kinh nghiệm mà dạy mấy đứa con mà không phải con ngoan nữa, con hư. Cho nên làm sao mà mình kham nổi cái vụ này? Mà kham không nổi thì bây giờ làm sao người ta tin tưởng, người ta hỏi vậy không? Vậy nói tôi chưa có con, tôi chưa biết. Trả lời vậy thì nó dễ quá, mà trả lời không được. Bây giờ sao đây? Quý Phật tử thấy trong trường hợp này sao đây giờ? Quý Phật tử mà nếu mà được đặt cho mình một vấn đề như vậy, sao đây, giúp ý kiến giùm tôi coi. Người xưa người ta có nói gọi là dục quẩn cầu mưu. Tức là giờ mình bí quá rồi, giờ mà không thẳng mình thèn hẹn chứ sao giờ? Mà hẹn sao cho có lý với người ta. Nói cô ơi, tôi rất thông cảm cái trường hợp đó, nhưng mà đây là một cái vấn đề không đơn giản chút nào, một vấn đề rất là phức tạp. Tôi nghĩ rằng là một vài câu chuyện ở trong cái điện thoại nó không giải tỏa hết cho cô những cái nỗi niềm đâu. Tốt nhất có thể một hôm nào đó cô cùng với ông bạn tới gặp tôi đi. Tôi hy vọng rằng sẽ có một cái buổi nói chuyện có nhiều lợi ích. Chắc là nói chuyện buổi đâu ạ. Chứ điện thoại thì không nói hết ý đâu. Nghe có lý không? Hẹn vậy có lý không? Dục vẩn cầu mưu mà. Cho nên ngay lúc đó mà tôi trả lời đó thì tôi cũng không biết là trả lời làm sao nữa. Cái vấn đề này hoàn toàn nó để trước mặt tôi một cái là rất là đột ngột. Không có chuẩn bị để mình đón nhận cái này. Thí dụ như bây giờ tôi có con mà tôi thấy là bắt đầu nó hơi vắng mặt ở lớp, hay là bắt đầu nó đi tới đi lui nó trễ giờ này cái nọ, thì mình bắt đầu mình đoán dần dần, rồi cuối cùng mình đối diện với một cái vấn đề khó nhất, tức là vấn đề nó bị nghiện. Thì cái đó là tôi có chuẩn bị. Còn đằng này khi không có bật điện thoại lên, cô nói là tôi không có chuẩn bị gì hết chứ làm sao tôi giải quyết được. Cho nên tôi dục quẩn cầu mưu, tôi nói vậy rồi thôi cô cũng chịu, nghe cũng có lý, phải không? Hẹn cũng có lý. Cho nên cô nói thôi để con thu xếp con xuống. Mà sư ơi, con nói giờ chưa đi tới miền Tây lần nào hết chứ. Thành ra tôi cũng chỉ đường cho cô tới. Cô nói để cô thu xếp rồi ít hôm cô tới. Thì ít hôm đó quý Phật tử biết rằng là tôi chạy nước rút để tôi tìm giải pháp. Làm sao đây? Mà cái này là cũng là một kinh nghiệm nha quý Phật tử. Mỗi buổi tối đó, tâm trí của chúng ta đó đã bị bận rộn suốt bởi công việc của một ngày, cho nên khi mà đầu đêm đó là tâm trí của mình như là một cái tấm bảng đã viết trên đó chi chít những cái vấn đề. Và bây giờ nếu mà một cái vấn đề nào đó ta đặt ra để ta suy tư, ta tìm giải pháp trong lúc này đó, tức là ta vẽ thêm trên một cái tấm bảng đã có nhiều nét không rõ ràng đâu. Tốt nhất là quý Phật tử đi nghỉ sớm đi, qua một giấc ngủ như vậy đó, tùy theo cái sức khỏe của mỗi người mà khi trải qua một giấc ngủ thì những cái năng lực hao tổn của chúng ta trong một ngày làm việc đó nó được phục hồi. Và khi chúng ta nghỉ sớm như vậy đó thì khi chúng ta thức dậy đó, tức là mãn cái giấc thức dậy đó, thì lúc đó trời còn sớm, xung quanh còn rất là yên tĩnh, trong khi đó bản thân của mình thì tâm của mình cũng yên tĩnh. Lúc đó là lúc mà, nhất là nếu mà với Phật tử ngồi lên để mà mình niệm Phật một thời, có thể là nửa tiếng hay là một tiếng hay gì gì đó, sau một thời niệm Phật yên tĩnh như vậy đó, tâm trí của chúng ta rất là sáng suốt. Và nếu mà chúng ta đặt một cái vấn đề hóc búa nào đó thì nó sẽ dễ có những cái câu giải đáp chính xác. Cho nên suốt một tuần đó tôi luôn luôn đặt vấn đề đó, phải làm sao đây, nên làm cái gì bây giờ, để sao, để cái điều quan trọng nữa là gì, không phải để chứng tỏ rằng là cái gì mình cũng biết hết. Tôi cũng thường nói quý Phật tử là trong cái buổi pháp đàm, quý Phật tử có thể hỏi tôi bất cứ những vấn đề nào trong Tam Tạng giáo điển, cũng như là ở trong cuộc sống thường ngày, hỏi cái gì cũng được. Có nhiều vị nghe tôi nói vậy đó, trời ơi, rồi làm sao thông suốt hết Tam Tạng giáo điển, tôi hỏi nhiều câu hóc búa lắm à. Tôi nói không sao, tôi có một cái chiêu để mà tôi nghĩa là tôi để mà giải quyết hết mấy cái đó. Hỏi chiêu gì? Nếu quý Phật tử hỏi gì thì hỏi, nhưng cho tôi một cái quyền thôi, tôi được quyền bí. Cái nào tôi bí thì tôi tham khảo thêm, rồi sau này chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Thì nếu mà mình có được một cái chiêu này thì mình đâu có sợ gì nữa, phải không? Không sợ gì hết, hỏi cái gì cũng được hết. Miễn là mình có được cái quyền này, đừng có cấm tôi cái quyền này thôi, thì tôi giải đáp hết được. Thì lúc đó cái tôi suy nghĩ, không phải để cho mình chứng tỏ rằng mình hiểu biết nhiều, nhưng mà làm sao mình có thể giải quyết vấn đề cho một cái người bạn của chúng ta như vậy. Lúc đó tôi mới có suy nghĩ như này. Đây cũng là một cái suy nghĩ thường ngày trong cuộc sống. Quý Phật tử thường hay tới một cái gia đình nào đó có cái tang, cái mình cha hay mẹ người bạn nào đó mất đi, cái mình tới mình chia buồn, phân ưu. Gia đình có những cái sự bất hạnh mất mát quá hen, thôi tôi cũng xin chia buồn với gia đình. Nhưng mà nói thì cái câu đó ai cũng có thể nói được, nhưng mà phát xuất từ tâm trạng như thế nào thì nó mới có cái hiệu năng của nó. Nếu mà đó là một cái điều mà chúng ta xã giao thôi, đây là cái chuyện tan tóc của gia đình người bạn ta tới, thì mình phải nói câu đó chứ không lẽ nói câu gì vậy. Và nói như vậy nó chắc chắn với cái tâm trạng đó không có chia sẻ cho người ta được bao nhiêu đâu. Sau khi người ta nghe một câu đó đó thì cái nỗi buồn người ta khó mà vơi được đâu. Muốn thành thật mà chia buồn với anh ta thì phải như thế này: nhắm mắt lại, trước khi đi đến phải chuẩn bị tinh thần, nhắm mắt lại rồi mình niệm thế này: không phải là cha của hay là mẹ của người bạn mình mất đâu, mà là nếu cha mình, mẹ của mình chứ không phải của người bạn mất thì mình sẽ như thế nào đây, tâm trạng mình ra làm sao. Hay là mình nhớ lại những cái ký ức kỷ niệm của mình, cái lúc mà trong nhà mình có đám tang là cha của mình đó, là mẹ của mình đó, thì lúc đó mình sao? Nhắm mắt lại, mình nghiệm lại, mình sống lại với cái tâm trạng đó. Và với cái sự chuẩn bị đó, mình tới với người bạn mình nói: tôi thành thật chia sẻ những sự mất mát của anh chị. Cũng như vậy thôi, những cái ngôn từ đó, nhưng mà rõ ràng phát xuất từ trong lòng của mình như vậy đó, chắc chắn sau cái câu nói đó thì cái nỗi buồn của người bạn chúng ta nhẹ đi. Cho nên đó là cái điều mà tôi đã áp dụng trong những cái ngày tôi tìm ra cái giải pháp cho người Phật tử đó. Nếu con của mình mà nó như vậy thì sao? Mặc dù tôi chưa có con, nhưng mà mình phải đặt cái đó. Nếu con của mình hay là một đứa cháu nào mà mình thân yêu đó, nó như vậy thì mình làm sao? Tự nhiên qua một số ngày nào đó, tôi nảy lên một cái thí dụ, và tôi đã chuẩn bị sẵn để khi mà cô đó tới, mình có vấn đề để mình trao đổi. Một tuần sau thì cô tới với một cô bạn nữa. Tôi nói thế này nè cô, tôi không biết tôi có cái tật chắc là khó bỏ. Tôi muốn nói cái gì tôi hay thí dụ lắm. Nhờ cái thí dụ là chúng ta sẽ hiểu được vấn đề. Bây giờ tôi kể cho cô nghe câu chuyện này. Mà rõ ràng rằng là cái câu chuyện này là tôi chỉ mới nảy ra trong mấy cái ngày mà tôi vận dụng suy tư để tìm một cái lời giải đáp cho cái hoàn cảnh đó. Nó chỉ mới khởi lên cho tôi cái thí dụ này. Thí dụ như có một ông thuyền trưởng lèo lái một chiếc thuyền. Dĩ nhiên thuyền thì sao? Chạy ngoài biển, phải không? Đi ngoài biển. Mà chiếc thuyền đi ngoài biển mà biển lặng gió êm, đâu có gì đáng nói đâu. Nhưng mà giờ giả sử ông thuyền trưởng này lèo lái một chiếc thuyền mà đương gặp phong ba bão tố, và tình trạng hết sức khẩn cấp, nó có chìm bất cứ lúc nào. Mà cái gì tư cách của ông là thuyền trưởng, là chịu trách nhiệm lèo lái con thuyền này, thì bây giờ ông phải làm sao? Thì cái ông thuyền trưởng này nè, lúc đó trong cái lúc mà khẩn cấp, trong cái lúc nguy hiểm gì vậy đó, thì ở trong lòng của ông khởi lên: mình phải làm cái gì? Nghĩa là vấn đề đó ông đặt ra cho ông: mình làm cái gì đây? Mình phải làm gì đây? Mình làm gì tốt nhất trong lúc này đây? Và khi mà ông đặt ra là mình làm gì, thì ông sẽ thấy: à, phải tám lại cái vỗ này, nó bị bể nước vô, phải cột lại cái dây bườm, phải sửa lại cái bánh lái cho nó qua cái hướng này để mà chẻ sóng, vân vân. Tức là khi mà ông đặt là mình làm cái gì đây, mình phải làm gì bây giờ, nguy hiểm quá rồi, khẩn cấp quá rồi, mình làm gì đây, làm gì tốt nhất trong lúc này đây, thì ông sẽ làm tất cả những cái việc mà phải làm với kinh nghiệm và bản lãnh thuyền trưởng của ông. Và có một cái chiếc thuyền thứ hai cũng của ông thuyền trưởng thứ hai, khi gặp một cái trường hợp giống như vậy thì ông này cũng làm sao, phải tự đặt cho mình vấn đề trách nhiệm: mình phải làm gì đây, mình phải làm gì đây, mình phải làm gì cho chiếc thuyền này đừng chìm. Qua hai cái đó quý Phật tử thấy hai ông thiền trưởng này có gì khác nhau và có gì giống nhau? Ai có thấy? Quý Phật tử nghe pháp phải có chịu khó suy tư. Có thấy cái chỗ nào khác nhau? Khác chỗ nào? Để tôi nói thử nha, đáng lẽ ra cái này phải có micro cho mấy Phật tử nói, bởi vì đây giống như pháp đàm vậy thôi. Bây giờ tôi nói thử, có một số Phật tử có thể thấy, và một số nữa thì chắc thấy chưa rõ. Ông thiền trưởng thứ nhất, ông đặt vấn đề này, mình phải làm gì trong lúc này, mình phải làm gì tốt nhất trong lúc này. Ông thiền trưởng thứ hai, mình phải làm gì cho chiếc thuyền đừng chìm đây. Hai này khác nhau nha, một cái tức là tốt nhất trong lúc này, một cái đó là tốt nhất trong lúc này, một cái tức là làm sao để cho đừng chìm. Hai cái này là khác nhau. Nhưng mà để đáp ứng hai câu hỏi này đó, có thể những cái công việc để đáp ứng hai câu hỏi này thì công việc nó giống nhau. Ông thiền trưởng nhất làm gì tốt nhất thì ông cũng làm một số việc đó, thí dụ như có 5-3 việc gì đó, phải tám lại cái chỗ mà nước đương vô nè, phải tát nước ra nè, phải cột lại cái dây bơm nè, phải lái theo cái hướng để chẻ sóng nè. Thì ông thiền trưởng thứ hai, mình làm gì cho nó đừng chìm, thì ông cũng làm bao nhiêu công việc đó thôi. Nghĩa là khi mà làm số công việc thì hai ông làm giống như nhau, nhưng mà cái cách đặt vấn đề của hai ông thì nó khác nhau. Một ông thì làm gì tốt nhất trong lúc này, một ông thì làm gì để đừng chìm. Phải vậy không? Khác nhau. Bây giờ với cách đặt vấn đề như vậy thì nó sẽ có hai cái kết quả khác nhau. Ông thứ nhất, sau khi ông làm tất cả những gì mà ông nghĩ rằng tốt nhất, ông làm hết các việc đó, sau khi ông làm hết rồi mà nếu chiếc thuyền không chìm, điều đó quá tốt. Nhưng nếu chiếc thuyền mà sau khi ông làm hết tất cả những cái điều tốt nhất đó mà chiếc thuyền vẫn chìm, thì ông có một cái suy nghĩ như thế này: tất cả những gì đáng làm ta đã làm, tất cả những gì tốt nhất ta đã làm, không sót một điều gì. Giả sử như có một vị thuyền trưởng nào khác mà gặp một cái tình huống như thế này, cũng làm bao nhiêu việc đó thôi. Và nếu cho ta làm lại một lần thứ nhì, ta cũng làm bao nhiêu việc đó thôi. Tất cả những việc làm tốt nhất đó ta đã làm xong, và bây giờ chiếc thuyền vẫn chìm, ta đã làm xong tất cả những trách nhiệm của mình. Và ông chìm theo chiếc tàu với cái tâm thanh thản. Ông thứ hai, nếu ông làm tất cả những cái điều gì để cho thuyền đừng chìm, thì dĩ nhiên ông làm tất cả những cái điều đó, trám cái chỗ này, cột lại dây buồm, lèo lái qua, tát nước ra, vân vân, tất cả những cái điều đó ông làm để đừng chìm. Nếu ông làm tất cả những cái việc đó xong rồi mà thuyền không chìm, điều đó quá tốt, không có gì đáng nói. Nhưng nếu ông làm tất cả những cái việc gì để cho thuyền đừng chìm đó mà nó vẫn chìm, thì ông sẽ sao? Cái tâm trạng ông rất là thất vọng, rất là khổ đau. Trời ơi, mình đã làm hết rồi mà nó vẫn chìm, mình vẫn không đạt được cái mục đích là nó đừng chìm. Có phải không? Và lúc bây giờ với tư cách thiền trưởng, ông chìm theo chiếc tàu, ông chìm với một cái tâm trạng tuyệt vọng, chứ không phải là tâm trạng thanh thản như cái ông thứ nhất. Có phải không? Thì bây giờ đối với cô, tức là cái người trước mặt tôi, đối với gia đình của cô là một chiếc thuyền. Và bây giờ gia đình cô đang gặp những cái tình huống như thế này, tức là phong ba bão tố. Cô và ông bạn cô là những thuyền trưởng. Phải vậy không? Bây giờ tùy theo cách đặt vấn đề mà cô và ông bạn cô có được thanh thản hay không. Nếu mà cô nghĩ rằng là bây giờ mình phải làm cái gì tốt nhất đối với gia đình của mình đây, đối với tình huống này, đối với đứa con mình, thì khi mà cô đặt vấn đề đó thì sẽ phát sinh ra những cái vấn đề nào đó là tốt nhất, là tốt nhất, là tốt nhất, làm hết cái đó. Sau khi làm hết cái đó rồi đó, nếu mà cái kết quả tốt nó xảy ra thì quá tốt, nếu kết quả không tốt xảy ra thì mình cũng biết rằng mình đã làm hết tất cả những điều tốt nhất có thể làm được. Nếu ngược lại, cô và ông bạn cô đặt ra cái vấn đề làm sao để cho cái thuyền này đừng chìm, tức là mình đặt trước cái kết quả của nó là phải không chìm, thì có khi chúng ta sẽ đối diện với một cái sự thực nó phũ phàng là nó vẫn chìm. Thì cô sẽ chìm theo chiếc thuyền đó trong một tâm trạng tuyệt vọng, khổ đau. Phải vậy không? Phải không? Cho nên khi đó đó, khi mà cô đặt vấn đề là phải làm gì tốt nhất, thì tôi không có ở trong cái hiện trường, ở trong chiếc thuyền của cô. Dù cho tôi có một số kiến thức nào đó để giải quyết vấn đề, thì giải quyết vấn đề giống như một kiến thức hàng hải nào đó, nếu tôi có đi nữa, nhưng mà tôi cũng không phải là người đang ở trong chiếc thuyền sắp đắm kia. Bất quá tôi chỉ là một người ở bến cảng thôi. Bến cảng tức là trên bờ. Tôi không biết là trong hiện trạng đó cái lỗ chỗ nào cần phải giá lại, cái sợi dây nào cần phải cột lại. Bởi vì chỉ có những người ở trong hiện trường mới thấy những việc làm tốt nhất cần phải làm. Tôi ở bến cảng tôi không thấy được cái việc đó. Ý tôi muốn nói rằng suốt trong quá trình trong đời sống gia đình đó, cô biết cái tánh ý của con của cô, cái cách giáo dục nào là nó hợp lý và cái nào mà nó phù hợp cho cái tâm tánh của nó. Mấy cái điều đó là cô biết rõ hơn, ông bạn cô biết rõ hơn. Tôi là người không biết rõ về những cái tình huống nó đã xảy ra trong gia đình của cô như thế nào, tâm tánh của đứa nhỏ nó như thế nào, nó đã trải qua những cái sự giáo dục như thế nào, tôi không biết được. Chỉ có những người trong chiếc thuyền đó mới biết cái việc tốt nhất cần phải làm thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là cô đặt vấn đề. Đừng bao giờ đặt vấn đề là muốn cho nó đừng chìm, mà phải đặt vấn đề là những cái việc tốt nhất mình phải làm thôi. Và khi mà mình đã làm xong những việc tốt nhất đó, thì mình phải hài lòng với cái điều đó. Cái điều này nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái thói quen để giải quyết vấn đề, để thói quen để đặt vấn đề. Mai mốt chúng ta sẽ nhập viện. Quý Phật tử có tránh khỏi nhập viện không? Có khi tránh khỏi bị đụng xe chết dọc đường khỏi nhập viện. Nhưng mà rõ ràng rằng là chúng ta cũng đối diện với một cái tình huống rất là ngặt nghèo. Như vậy khi mà tôi nói nhiều vậy thì quý Phật tử mới thấy là cái chuyện nhập viện là cái chuyện nó còn nhẹ nhàng hơn cái chuyện đụng cái rầm thì chết liền nữa khác. Phải vậy không? Khi chúng ta nhập viện tức là chúng ta có đủ điều kiện thời gian để mình suy nghĩ đây. Thì lúc đó đó quý Phật tử phải suy nghĩ như thế này: mình làm gì tốt nhất trong lúc này? Chứ đừng có đặt vấn đề mình làm gì để được mạnh. Hai cái đó nó khác nhau nghe. Thấy khác không? Làm gì để được mạnh có nghĩa là làm gì để khỏi chìm đó. Còn làm gì tốt nhất thì bây giờ mình coi bác sĩ nào tốt nhất, cần phải cử kiêng ra làm sao, cần phải có một cái đời sống điều dưỡng như thế nào. Ta làm tất cả những việc tốt nhất rồi thì nó chìm hay không là cái chuyện đó đừng quan tâm. Cái điều này nó cũng giống như là cái thí dụ đầu tiên. Mình cứ học hành cho chuyên cần siêng năng, đừng bê tha, đừng có lêu lỏng. Còn cái chuyện đậu hay rớt là cái chuyện đừng có quan tâm. Khi mà chúng ta quan tâm là chúng ta nghĩ là cần phải đậu thì chúng ta sẽ sợ hãi cái rớt liền. Nếu mà chúng ta muốn là mình phải mạnh tức là mình sợ hãi cái chuyện bệnh kéo dài. Chúng ta muốn sống tức là chúng ta sợ hãi cái chết. Phải vậy không? Luôn luôn nó như vậy. Nếu mà quý Phật tử nói mình phải sống, mình muốn sống, mình sống thì cũng giống như cái chú kia, mình phải đậu. Vậy thôi. Là chắc chắn chúng ta sẽ ở trong một cái phòng thi không thanh thản chút nào. Nếu mà quý Phật tử muốn thanh thản thì cái vụ đầu rớt bỏ qua bên đi. Cái việc mạnh hay bệnh bỏ qua bên đi. Mai mốt quý Phật tử nghe bác sĩ nói là còn 3 tháng nữa ung thư tới thì kỳ thứ 3 rồi đó. Thì đừng có đặt vấn đề làm sao cho hết ung thư, làm sao đây. Không, đừng đặt gì đấy. Làm sao tốt nhất trong lúc này. Chỉ vậy thôi. Chứ đừng nói mình phải làm sao để cho mình ung thư cho nó hết. Đặt vấn đề vậy là khổ sở. Mình phải làm sao tốt nhất trong lúc này. Vậy thôi. Chứ đừng có làm sao để cho mạnh, làm sao để cho sống. Chỉ như vậy thôi thì mấy Phật tử mới có thể thanh thản được. Đối với tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống thăng trầm là lợi hại, vinh nhục, khổ vui, khen chê. Mình đừng bao giờ nói là làm sao cho được vinh, làm sao để được vui, làm sao để được khen, làm sao cho được lợi. Không được, đặt cái đó là không thanh thản. Bởi vì cái đó chỉ như gì? Cái đó là cái kết quả thôi. Cái vấn đề của chúng ta là những người Phật tử, quý Phật tử nghe nói rằng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả không? Có nghe phải không? Cái mà chúng sanh quan tâm đó, thường thường đó là quả. Tức là được cái gì, mạnh hay là bệnh, chết hay là sống, vinh hay là nhục, cái đó là kết quả thôi. Còn cái việc nhân chúng ta là gì? Làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác, và giữ cho lòng mình trong sạch. Trong sạch tức là một trong cái ý nghĩa của sự trong sạch, tức là không có quan tâm tới cái chuyện ta làm lành, ta lánh dữ rồi thì chúng ta được cái gì, không quan tâm tới đó. Được cái gì là kết quả. Chúng ta được như vậy, không được như vậy cũng không quan tâm. Mình chỉ làm lành, mình tránh điều dữ, mình làm điều lành thôi, mình niệm Phật thôi, mình ăn chay, mình niệm Phật thôi. Còn mình được cái gì, mình không được cái gì, người ta đối xử với mình như thế này, đối xử với mình như thế khác, cái đó toàn là quả. Đừng có mong muốn là mình đậu, đừng có đặt cái đó. Đặt cái đó không thanh thản được đâu. Cho nên hôm nay tôi nói vấn đề thanh thản này đó, chỉ có cái gì thôi, mình tập cho mình một cái thói quen suy nghĩ. Cái điều này không có tiêu cực chút nào trong cuộc sống, mà chúng ta tích cực làm tất cả những điều tốt nhất có thể làm được trong cuộc đời này. Dĩ nhiên thì còn một cái điều nữa, tùy theo cái trình độ của chúng ta mà cái việc làm chúng ta có thể tốt nhất. Cái này cũng là một cái yếu tố tương đối là chúng ta phải suy nghĩ. Mấy cái kia thì rồi đó, tức là luôn luôn chúng ta đặt vấn đề là mình làm gì tốt nhất trong lúc này, để chứ không phải đặt vấn đề là mình làm gì để được cái này, để được cái kia. Nhưng mà cái trình độ của chúng ta có sai khác, cao thấp, cạn sâu khác nhau, cho nên cái tốt nhất của một người ngu nó khác, một tốt nhất của một người trí nó khác. Cái tốt nhất của một người vị tha nó khác, cái tốt nhất của một người vị kỷ nó khác. Trong một cái tình huống ngoặt nghèo vậy đó, thì cái người vị kỷ đấy, tốt nhất là ta thoát thân. Còn cái người vị tha đó, tốt nhất là ta cứu người. Cứu người thì có khi chúng ta phải hy sinh cái thân mạng của mình. Phải vậy không? Còn cái người vị kỷ thì tốt nhất trong lúc này, sư nói nè, tôi nghe ông sư nói mình phải, lúc đó mình phải đặt cái câu hỏi cho mình phải làm gì tốt nhất trong lúc này, mà tốt nhất trong lúc này là mình phải thoát thân. Kệ người ta, cái chuyện của người ta mình dính vô chi. Tốt nhất của tôi đó. Như vậy thì ngoài cái chuyện mà tốt nhất mà chúng ta phải nghĩ tới làm, đừng có nghĩ tới cái kết quả, mà tốt nhất của chúng ta đó là làm sao chúng ta phải đặt căn bản trên cái tinh thần vị tha. Tức là tốt nhất là vì người đó, còn vì mình là không có tốt chút nào đâu. Cái đó là xấu nhất đó. Thì chỉ như vậy thôi thì chúng ta sẽ được thanh thản trong cuộc sống. Mà nếu mà chúng ta đã chuẩn bị tất cả những cái ứng xử trong đời thường như vậy, thì chắc chắn là chúng ta đã đủ cái hành trang để đến lúc lâm chung chúng ta có gặp một cái trạng thái nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ thanh thản. Mà nếu mà quý Phật tử mà có thanh thản được thì cũng giống như là ngồi ở đây một cách thanh thản, ta thực hiện được 10 niệm một cách không khó khăn. Nếu mà lòng chúng ta thanh thản rồi thì 10 niệm là một điều không quá khó đối với chúng ta. Cầu chúc cho quý Phật tử trong đời thường cuộc sống chúng ta cũng có những cái quán niệm để chúng ta được thanh thản, và chính đó là những cái nội lực, chính đó có như là những cái bản lĩnh để chúng ta có thể đối diện với những vấn đề lớn hơn lúc lâm chung, mà chúng ta cũng có được một cái tâm trạng bình an thanh thản để thực hiện chánh niệm 10 niệm. Và như vậy thì chúng ta hy vọng rất nhiều sẽ gặp lại ở Liên Trì Hải Hội của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.